chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, buồng trứng là tuyến sinh dục của nữ, vừa có chức năng nội tiết, tiết ra các hormone sinh dục nữ quyết định giới tính phụ như là estrogen và progesterone, vừa có chức năng ngoại tiết, tức là sự rụng trứng. Suy buồng trứng là tình trạng chức năng của buồng trứng ngừng hoạt động và ngừng sản xuất trứng. Suy buồng trứng khiến việc sản xuất các hormone như là estrogen và progesterone bị ngừng lại. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn nguyên nhân triệu chứng và một số biện pháp phòng ngừa suy buồng trứng. Trên cơ thể người phụ nữ có hai buồng trứng nằm trên thành chậu hông bé của hai bên tử cung, dính vào lá sau dây chằng rộng phía sau vòi tử cung dưới eo chậu trên khoảng 10mm. Suy buồng trứng là tình trạng chức năng của buồng trứng ngừng hoạt động và ngừng sản xuất trứng. Suy buồng trứng khiến việc sản xuất các hormone như estrogen và progesterone bị ngừng lại. Đây là những hormone có vai trò quan trọng đối với nữ giới, góp phần phát triển các đặc điểm sinh dục nữ, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và sự thụ thai. Suy buồng trứng là một trong những nguyên nhân chính gây suy giảm đời sống tình dục và cản trở khả năng sinh sản ở nữ giới. Tuổi tác càng lớn thì số lượng và chất lượng trứng của người phụ nữ càng suy giảm cho đến khi họ bước vào thời kỳ mãn kinh. Độ tuổi càng cao, quá trình sụt giảm này diễn ra càng mạnh mẽ. Thay đổi nhiễm sắc thể cũng có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng suy buồng trứng. Bệnh nhân mắc một số rối loạn di truyền và nhiễm sắc thể như mắc hội chứng Turner hay là hội chứng Fragile X đều có nguy cơ bị suy buồng trứng sớm hơn so với người bình thường. Bên cạnh đó, hóa trị, xạ trị là một trong những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng suy buồng trứng. Liệu pháp này trong điều trị ung thư thường gây tổn thương đến vật liệu di truyền trong tế bào. Một số người bị bệnh tự miễn, khi đó các tế bào của hệ thống miễn dịch tạo ra kháng thể để chống lại mô buồng trứng và gây hại, làm hỏng các nang trứng. Cùng với đó, việc giảm cân quá mức sẽ khiến rối loạn chức năng thần kinh thực vật, ảnh hưởng đến sự điều tiết của các hormone trong cơ thể, có thể gây nên tình trạng suy buồng trứng. Ngoài ra, nếu tình trạng căng thẳng mệt mỏi kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người phụ nữ. Điều này cũng ảnh hưởng xấu lên việc sản xuất và điều tiết hormone trong cơ thể, làm gián đoạn và suy giảm chức năng của buồng trứng. Tác động ngoại lực gây tổn thương các mô buồng trứng cũng làm giảm số lượng trứng trên buồng trứng và có thể dẫn đến suy buồng trứng. Dấu hiệu của suy buồng trứng thường là kinh nguyệt không đều, chu kỳ kinh ngắn hơn, rối loạn kinh nguyệt trong một thời gian dài hoặc là kinh nguyệt bị trễ, lượng máu kinh ít hơn, màu sắc kinh nguyệt có sự thay đổi, giảm nhu cầu và ham muốn tình dục, một số chị em có xu hướng né tránh chuyện giường chiếu, hay mất ngủ giữa đêm, có cảm giác chóng mặt buồn nôn, da có dấu hiệu nhăn bớt đàn hồi, tóc dễ gãy rụng, giảm sút trí nhớ. Suy buồng trứng không phải là bệnh di truyền cũng không lây nhiễm, vì vậy bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên chủ động theo dõi sức khỏe sinh sản cũng như là sức khỏe tổng quát, thực hiện khám sản khoa định kỳ cũng như đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường như khí hư ra nhiều, kinh nguyệt không đều. Cùng với đó hạn chế căng thẳng mệt mỏi trong thời gian dài, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Nên có chế độ ăn uống hợp lý, đủ các nhóm chất, bổ sung thêm rau củ quả, đạm, vitamin, protein. Hạn chế các thực phẩm đóng hộp, thực phẩm chứa chất bảo quản hay là đồ ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ. Bổ sung đủ canxi, vitamin theo hướng dẫn của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư nội mạc tử cung, một căn bệnh ung thư phổ biến của hệ thống sinh sản nữ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ béo phì có nguy cơ cao mắc căn bệnh này. Ngoài ra thì chế độ ăn nhiều chất béo cũng làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư nội mạc tử cung. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số nguy cơ gây ung thư nội mạc tử cung ở phụ nữ.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, Trọng lượng cơ thể dư thừa được cho là nguyên nhân gây ra khoảng 11% các ca ung thư ở phụ nữ và khoảng 5% các ca ung thư ở nam giới tại Hoa Kỳ, cũng như khoảng 7% tổng số ca tử vong do ung thư. Mặc dù cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác định rõ mối liên hệ giữa cân nặng cơ thể và bệnh ung thư, nhưng lượng mỡ dư thừa có thể làm tăng nguy cơ ung thư bằng cách ảnh hưởng đến tình trạng viêm trong cơ thể, sự phát triển của tế bào và mạch máu, khả năng sống lâu hơn bình thường của tế bào, mức độ của một số hormone nhất định, ví dụ như insulin và estrogen, có thể thúc đẩy sự phát triển của tế bào, các yếu tố khác điều chỉnh sự phát triển của tế bào, khả năng lan rộng, di căn của tế bào ung thư. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ nhấn mạnh, béo phì là một yếu tố nguy cơ mạnh đối với ung thư nội mạc tử cung và liên quan đến những thay đổi về hormone. Buồng trứng của phụ nữ sản xuất hầu hết estrogen trước khi mãn kinh. Nhưng mô mỡ có thể biến đổi một số hormone khác gọi là androgen thành estrogen. Điều này có thể ảnh hưởng đến mức estrogen, đặc biệt là sau khi mãn kinh. Có nhiều mô mỡ hơn có thể làm tăng mức estrogen của phụ nữ, làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. So với những phụ nữ duy trì cân nặng khỏe mạnh, ung thư nội mạc tử cung phổ biến gấp đôi ở những phụ nữ thừa cân, chỉ số khối cơ thể BMI từ 25 đến 29,9 và phổ biến hơn gấp 3 lần ở những phụ nữ béo phì, chỉ số khối cơ thể BMI hơn 30. Tình trạng tăng cân khi già và tình trạng tăng cân theo chu kỳ, tăng và giảm cân nhiều lần trong đời cũng có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung cao hơn sau thời kỳ mãn kinh. Chế độ ăn nhiều chất béo cũng làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư nội mạc tử cung. Vì thực phẩm béo cũng là thực phẩm có hàm lượng calo cao dẫn đến béo phì. Nhiều nhà khoa học cho rằng đây chính là cách mà chế độ ăn nhiều chất béo làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Thực phẩm béo cũng có thể có tác động trực tiếp đến cách cơ thể sử dụng estrogen làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Nghiên cứu về cách giảm cân giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư còn hạn chế. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy giảm cân có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư vú sau thời kỳ mãn kinh và ung thư nội mạc tử cung. Một số thay đổi của cơ thể xảy ra do giảm cân cho thấy nó thực sự có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Ví dụ, những người thừa cân hoặc béo phì cố gắng giảm cân đã làm giảm mức độ của một số hormone liên quan đến nguy cơ ung thư như insulin, estrogen và androgen. Bên cạnh việc có thể giảm nguy cơ ung thư, việc giảm cân có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đái tháo đường. Giảm một lượng cân nhỏ cũng có lợi cho sức khỏe và là một khởi đầu tốt. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo mọi người nên cố gắng đạt được và duy trì cân nặng khỏe mạnh trong suốt cuộc đời. Cách tốt nhất để duy trì cân nặng khỏe mạnh là cân bằng mức năng lượng ăn vào với mức độ hoạt động. Nếu thừa cân, cách tốt nhất để đạt được cân nặng khỏe mạnh là hạn chế lượng calo nạp vào và đốt cháy nhiều calo hơn thông qua hoạt động thể chất. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, chúng ta có thể giảm lượng calo nạp vào bằng cách ăn những thực phẩm lành mạnh hơn, ăn ít thức ăn hơn, khẩu phần nhỏ hơn, hạn chế ăn vặt giữa các bữa ăn, hạn chế thực phẩm và đồ uống có nhiều calo, chất béo hoặc đường bổ sung. Thực phẩm chiên, bánh quy, bánh ngọt, kẹo, kem và nước ngọt thông thường được thay thế bằng rau và trái cây, ngũ cốc, nguyên hạt, đậu và đồ uống ít calo hơn. Vận động cơ thể, đối với người lớn nên tập luyện cường độ vừa phải từ 150 đến 300 phút hoặc cường độ mạnh từ 75 đến 150 phút mỗi tuần hoặc kết hợp cả hai. Nếu tập luyện nhiều hơn thì càng tốt. Trẻ em và thanh thiếu niên nên tập luyện cường độ vừa phải hoặc mạnh ít nhất 1 giờ mỗi ngày. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tình trạng thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ ung thư tái phát sau khi điều trị và làm giảm nguy cơ sống sót của nhiều loại ung thư. Những người bị thừa cân hoặc béo phì khi họ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tùy tình trạng khác nhau của mỗi người có thể chọn chờ cho đến khi kết thúc quá trình điều trị để thực hiện những thay đổi về lối sống giúp giảm cân, đồng thời hỏi ý kiến tư vấn của bác sĩ về việc có nên cố gắng giảm một lượng cân vừa phải trong quá trình điều trị hay không, với điều kiện là việc này được theo dõi chặt chẽ và không ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.